Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha vừa cho công bố sứ điệp cho ngày quốc tế bệnh nhân lần thứ 16 được cử hành vào ngày 11 tháng 2 tới đây. Với chủ đề Thánh Thể, Lộ Đức và việc chăm sóc mục vụ các bệnh nhân, sứ điệp của ngày quốc tế bệnh nhân năm nay tập trung vào việc mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Cũng nhân dịp này, Đức Thánh Cha nói đến Đại hội Thánh Thể quốc tế tại Quebec, Canada. Về ý nghĩa của việc mừng kỷ niệm này, Đức Thánh Cha viết như sau. 150 năm trôi qua từ các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Lộ Đức mời gọi chúng ta hướng nhìn về Đức Trinh Nữ Maria. Sự vô nhiễm nguyên tội của Mẹ là hồng ân tột đỉnh và nhân không mà Thiên Chúa ban cho một người phụ nữ để có thể tuân hành trọn vẹn ý định của Thiên Chúa với một niềm tin kiên vững và không thể lay chuyển. Mặc dù có những thử thách và đau khổ Mẹ sẽ gặp phải. Vì thế Mẹ là mẫu gương về sự hoàn toàn phó thác cho Thánh Y Chúa. Liên kết giữa Mẹ Thiên Chúa và Thánh Thể, Đức Thánh Cha viết như sau. Chúng ta không thể chiêm ngắm Mẹ Maria mà không được Chúa Kitô lôi kéo, và chúng ta không thể nhìn Chúa Kitô mà không nhận thấy ngay sự hiện diện của Mẹ Maria. Có một mối liên hệ không thể tách rời giữa Mẹ và người con được sinh ra trong cung lòng Mẹ do hoạt động của Chúa Thánh Linh, và chúng ta nhận thấy mối liên hệ này một cách huyền nhiệm trong bí tích Thánh Thể, như các thánh giáo phụ và các nhà thần học đã nêu bật ngay từ những thế kỷ đầu tiên. Liên kết bí tích Thánh Thể với Mẹ Maria và các bệnh nhân, Đức Thánh Cha nói rằng, sự hiện diện của nhiều bệnh nhân và những người thiện nguyện thắp tụng họ tại Lộ Đức giúp chúng ta suy tư về sự chăm sóc ân cần và từ mẫu mà Mẹ Maria biểu lộ đối với những nỗi đau đớn và sầu khổ của con người. Được liên kết với hy tế của Chúa Kitô, Mẹ Maria cũng chịu đau khổ với người con thần linh của Mẹ và được cộng đồng Kitô đặc biệt cảm thấy gần gũi. Đề cập đến Đại hội Thánh Thể quốc tế sẽ khai diễn tại Quebec, Canada vào tháng 6 tới đây. Đức Thánh Cha viết rằng đây sẽ là cơ hội để thờ lạy Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong bí tích bàn tiệc thánh, tín thác vào Chúa như niềm hy vọng không bao giờ làm cho thất vọng. Đón nhận Chúa như thần dược bất tử, chữa lành thể lý và tinh thần. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ như sau. Ước gì ngày quốc tế bệnh nhân tới đây là cơ hội thuận lợi để đặc biệt khẩn cầu sự bảo vệ của Mẹ Maria cho những người đang bị thử thách vì bệnh tật, trên các nhân viên y tế và những người đang làm việc mục vụ y tế. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ Bộ Giáo dục Công giáo tiến hành cải tổ chương trình giảng dạy triết học và đào tạo cơ bản cho các linh mục trong các chủng viện. Trong buổi tiếp kiến dành cho 55 vị gồm Hồng Y, Giám mục, thành viên của Bộ Giáo dục Công giáo và các chức sắc khác đang tham dự khóa họp của Bộ từ ngày 21 đến 23 tháng Giêng này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng các môn học đạo, đặc biệt là thần học, đang phải đương đầu với những nghi vấn mới. Ngài nói rằng, thế giới ngày nay đang bị cám dỗ một phần bởi chủ thuyết duy lý, theo đuổi một thứ lý trí tự do sai lầm và tách rời mọi tham chiếu với tôn giáo. Mặt khác lại bị lung lạc bởi những trào lưu cực đoan dựa vào tôn giáo để tuyệt đối hóa bạo lực và như vậy cũng xa lìa với lý trí. Theo Đức Thánh Cha, học đường ngày nay cũng đang gặp một thách đố mới mà trào lưu hoàn cầu hóa và đa nguyên làm cho trở nên cam go hơn. Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi Bộ Giáo dục Công giáo phải cải tổ chương trình đào tạo cơ bản trong các chủng viện. Ngài nói rằng, cần phải liên kết các chiều kích khác nhau trong việc đào tạo linh mục như Công đồng Vatican II đã chỉ dẫn. Cần tăng cường việc huấn luyện nhân bản và văn hóa với sự hỗ trợ của các khoa học hiện đại, bởi vì hiện nay có một số yếu tố trong xã hội làm xáo trộn việc huấn luyện, chẳng hạn như tình trạng gia đình tan vỡ, cuộc khủng hoảng giáo dục, nạn bạo lực tràn lan. Nhưng đồng thời cũng cần có một sự huấn luyện thích hợp về đời sống thiêng liêng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc tới vấn đề ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Việc chăm sóc ơn gọi này thuộc về các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và cả các gia đình nữa. tin về đại kết Kitô giáo. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô. Theo chương trình, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Mục sư Samuel Koibia, Tổng thư ký của Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô sẽ diễn ra tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành vào ngày thứ Sáu 25 tháng Giêng tới đây, trong buổi đọc kinh chiều kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ còn có đại diện của giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô khác đang có mặt tại Roma. Như Đức Thánh Cha đã nhắc lại trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, năm nay kỷ niệm đúng 100 năm, linh mục Paul Watson, người Mỹ, đã thành lập tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Về phần mình, Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô cũng loan báo sẽ trao tặng giải thưởng đại kết cho hai cơ quan đã không ngừng hoạt động tích cực cho hiệp nhất Kitô giáo trong 40 năm qua. Đó là Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo và Ủy ban Đức tin và Hiến chế của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô. Giải thưởng đại kết này sẽ được các nữ tu của dòng Phật tạ do cha Watson thành lập, trao tặng cho Đức Hồng Y Walter Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, và Mục sư John Gibault, Giám đốc Ủy ban Đức tin và Hiến chế của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô. Tin Roma. Sáng thứ Hai, ngày 21 tháng 2 vừa qua, Tòa Thánh đã mở cuộc họp báo giới thiệu chương trình mừng kỷ niệm ngày sinh lần thứ 2000 của Thánh Phaolô. Hiện diện trong cuộc họp báo có Đức Hồng Y Cordero Lanza di Montezemolo, linh mục niên trưởng của Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, cha Johannes Paul Abrahamovic, tu viện trưởng tu viện Miễn Đức, và kỹ sư Piercarlo Visconti. Đức Hồng Y Di Montezemolo loan báo hai tài liệu. Tài liệu thứ nhất của Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến những mục tiêu và ơn ích mà các tín hữu Kitô có thể múc lấy nhân dịp mừng năm Thánh Phaolô. Tài liệu thứ hai là lá thư của Đức Hồng Y Van der Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Với lá thư này, Đức Hồng Y Casper sẽ mời gọi các đại diện cao nhất trong thế giới Kitô giáo đến cử hành lễ nghi khai mạc năm Thánh Phaolô sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6 tới đây. Thật vậy, năm Thánh Phaolô cũng được xem là một năm đại kết. Cũng chính tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành mà ngày 18 tháng Giêng năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mở cánh cửa năm Thánh trước sự chứng kiến của Đức Tổng Giám mục Anh giáo và một vị Tổng Giám mục chính thống đại diện của Đức Thượng phụ đại kết. Đức Hồng Y Di Montezemolo cũng gợi lên nhiều sáng kiến khác trong các lĩnh vực mục vụ văn hóa nghệ thuật, đại kết cũng như các cuộc hành hương. Theo vị hồng y này, năm Thánh Phaolô là cơ hội để các tín hữu Kitô tái khám phá Thánh Phaolô, cuộc đời, các cuộc hành trình truyền giáo và các tác phẩm của thánh nhân. Năm này cũng có mục đích làm sống lại đức tin và vai trò của chúng ta trong giáo hội ngày nay dưới ánh sáng giáo huấn của thánh nhân. Tin về hai nước Argentina và Chile. Các viên chức của hai nước Argentina và Chile đang thảo luận với Tòa Thánh về việc tổng thống của hai nước có thể gặp gỡ với Đức Thánh Cha để cùng mừng kỷ niệm 30 năm ký hòa ước do Tòa Thánh đứng ra làm trung gian. Được biết, năm 1978, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cử Đức Hồng Y Antonio Samore đứng ra làm trung gian để chấm dứt cuộc tranh chấp của Argentina và Chile về chủ quyền của những hòn đảo chiến lược là Picton, Lennox và Nueva. Để kỷ niệm biến cố này, nữ tổng thống Cristina Fernandez của Argentina và nữ tổng thống của Chile, bà Michelle Bachelet, sẽ có cuộc gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha vào khoảng cuối năm nay. Theo dự trù, rất có thể đây là dịp để hai vị tổng thống này chính thức mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm xứ sở của mình. Cả hai quốc gia có đông công giáo tại châu Mỹ Latin này đều nhớ lại câu nói của Đức Hồng Y Samore trong đêm Giáng sinh năm 1978 như sau. Tôi thấy một ánh sáng hy vọng lóe lên ở cuối đường hầm. Từ lúc đó, những cuộc hội đàm giữa hai nước đã diễn ra trong bầu khí thân thiện, và cuối cùng, một hòa ước đã được cả hai nước chấp thuận. Cuộc xung đột đã chấm dứt một cách ôn hòa khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị giới thiệu hòa ước chung cục vào tháng 12 năm 1980. Tin Cuba. Chủ tịch của phong trào giải phóng Kitô tại Cuba lên án cuộc bầu cử không hợp pháp hôm Chủ nhật vừa qua. Trong một tuyên ngôn mới đây, ông Osvaldo Peña Sardinas, chủ tịch của phong trào giải phóng Kitô tại Cuba, đã lên án cuộc bầu cử quốc hội mà ông gọi là không hợp pháp và yêu cầu chính phủ nước này cải tổ hệ thống bầu cử để làm cho nó được thực sự dân chủ. Trong tuyên ngôn, Ông Peja nói như sau. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã kêu gọi thay đổi luật pháp để bảo đảm cho quyền của người công dân được tôn trọng hơn. Đặc biệt, chúng tôi đã yêu cầu phải có một luật bầu cử mới, bởi vì đó là điều cơ bản để cho người dân được nói lên quyền tự quyết của mình. Chủ tịch phong trào giải phóng Kitô tại Cuba nói rằng các cuộc bầu cử tại đây chỉ là trò hề, bởi vì chỉ có các cơ quan chính phủ mới được quyền đề cử các ứng cử viên. Người đắc cử không phải là những người công dân bình thường, mà chỉ là những người do đảng đề cử. Phong trào giải phóng Kitô tại Cuba đã từng kêu gọi được hơn 25.000 người ký tên vào một thỉnh nguyện thư, yêu cầu chính phủ cho tổ chức trưng cầu dân ý và những luật bầu cử mới. Qua đó, người dân có thể đề cử và chọn lựa các đại biểu của họ ở nhiều quy mô khác nhau. Tuyên ngôn của ông Peja còn nói như sau, chúng tôi không có quyền hay có ý kêu gọi người Cuba bỏ phiếu hay phải bỏ phiếu như thế nào. Nhưng chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm và sứ mệnh để kêu gọi người Cuba hãy hành động một cách tự do, nghĩa là theo tiếng nói của lương tâm, vì danh dự, vì lòng yêu nước, vì tự do, vì tha nhân, và vì phẩm giá của con cái mình, chứ không phải do sợ hãi. Đó mới thực sự là giải phóng. Tin Manila. Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, tổng giám mục Manila và hàng giáo phẩm Công giáo tại Phi Luật Tân, chống lại một dự luật cho phép cha mẹ bỏ rơi con cái. Dự luật được dân biểu Eduardo Zancita đệ trình quốc hội nhằm mục đích ngăn chặn nạn phá thai và việc bỏ rơi con cái. Theo dự luật, cha mẹ của những đứa con bất đắc dĩ được phép giao con cho tới 2 tháng tuổi cho các trung tâm y tế mà không sợ bị bắt giữ và truy tố. Đức Hồng Y Tổng giám mục Manila nói rằng dự luật này đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội về trách nhiệm của cha mẹ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Được sinh ra hay được sản xuất? Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Tin về việc công ty Stemagen tại La Jolla, bang California, Hoa Kỳ loan báo sản sinh các phôi thai người bằng phương pháp vô tính đã được xác nhận. Đã có nhiều phản ứng về sự kiện này. Hôm thứ Sáu, ngày 18 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Elio Scaccia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về sự sống, đã lên tiếng trên đài phát thanh Vatican để đưa ra phản ứng chính thức của giáo hội công giáo. Đức cha Scaccia khẳng định rằng, sản sinh con người theo phương pháp vô tính là một sự khai thác con người tồi tệ nhất. Về việc sử dụng phôi thai người để chiết xuất tế bào gốc và sử dụng vào việc trị liệu, Đức cha Scaccia nói rằng, cho tới nay vẫn chưa thành công. Và ngay cả có thành công đi nữa, sử dụng con người như một dược liệu cũng vẫn là một hành động vô luân. Bên ngoài giáo hội, đáng chú ý nhất là phản ứng của Quỹ Bảo vệ Đạo đức Sinh học tại Hoa Kỳ. Luật sư Nicholas Nikas, chủ tịch của quỹ này, ghi nhận rằng tin về việc công ty Stemagen thành công trong việc sản sinh phôi thai người theo phương pháp vô tính cho thấy luật pháp của tiểu bang và liên bang cần phải nghiêm cấm hành động này vì bất cứ lý do hay mục đích nào. Ông Nikas nhận định về tin trên đây như sau. Nếu quả đúng như thế, thì việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính là một bước mới mẻ và quyết liệt trong việc biến sự sinh sản của con người thành một tiến trình chế tạo. Việc chế tạo phôi thai người vì mục đích khai thác như một nguyên liệu được dùng trong việc nghiên cứu là một hành động vô luân và là một vi phạm trắng trợn phẩm giá con người. Bà Dorinda Borley, cố vấn lão thành của Quỹ Bảo vệ Đạo đức Sinh học, giải thích thêm rằng, việc chế tạo phôi thai người theo phương pháp vô tính sẽ tạo ra nhiều nguy hiểm cho sức khỏe của các phụ nữ trẻ, cũng như hạ giảm phẩm giá của họ. Rồi đây, họ sẽ chỉ còn được xem như những nông trại sản xuất trứng. Người ta sẽ trả tiền cho họ để họ trải qua những chữa trị về kích thích tố và sản xuất tối đa trứng để được sử dụng trong các phòng thí nghiệm. như được Quỹ Bảo vệ Đạo đức Sinh học cảnh báo. Việc sản xuất phôi thai người theo phương pháp vô tính không chỉ là một xúc phạm đến phẩm giá con người, mà còn tạo ra nhiều hệ lụy về pháp lý, văn hóa và xã hội. Đây là điều hiện đang xảy ra tại Hoa Kỳ. Chưa bao giờ người ta thấy những phạm trù tự nhiên như cha, mẹ, ông bà bị mang ra tòa án và hệ thống pháp lý để bàn cãi cho bằng lúc này. Chỉ một đứa con cũng có thể bị giành giật một lúc bởi 6 người đều tự nhận là cha mẹ. Sở dĩ có sự tranh giành về một đứa con mà người ta chỉ còn xem như một vật sở hữu là bởi vì có người bán tinh trùng, có người bán trứng, có người mang thai mướn. Đó là chưa kể những cặp vợ chồng muốn nhờ bàn tay của pháp luật để được nhìn nhận như cha mẹ của đứa trẻ. Trước kia, luật pháp được làm ra là để bảo vệ con người khỏi bị kỳ thị. Ngày nay, luật pháp xem ra chỉ còn mỗi mục đích là để đề cao lối sống tháo thứ, những lệch lạc về tính dục bên ngoài hôn phối. Trong một thời đại mà việc sản sinh con người đã bị tách biệt khỏi tình yêu hôn nhân, thì chắc chắn luật pháp lại càng đánh mất mục đích cao cả của nó. Luật pháp không còn bảo vệ mối dây liên kết thánh thiêng của hôn nhân và gia đình, vốn là nền tảng đích thực của văn minh và luật pháp, mà trái lại, xem hôn nhân của một người nam và một người nữ, và gia đình xuất phát từ đó như một cản ngại cho tự do của con người. Và do đó là những định chế thiếu khoan nhượng, nếu không muốn nói là cực đoan. Trước kia, tinh trùng, trứng, phôi thai, tế bào gốc là những giá trị được luật pháp bảo vệ, nay chỉ còn được xem như những sản phẩm tiêu dùng. Chẳng khác nào thời nô lệ, con người được mang ra bày bán giữa chợ. Cách đây vài thập niên, một khoa học gia tiên phong trong lĩnh vực di truyền học là ông Jerome Lejeune đã cảnh cáo như sau. Khoa học chỉ là một cây vừa sinh trái tốt vừa sinh trái xấu. Hái trái để ăn là một hình ảnh quen thuộc đối với con người. Kinh Thánh đã nói đến việc chọn lựa sai lầm của ông bà Nguyên Tổ khi hái trái để ăn. Có lẽ tất cả đều khởi đầu với sự chọn lựa sai lầm ấy. Nhưng dù cho ông bà Nguyên Tổ có sai lầm trong sự chọn lựa của các ngài, loài người vẫn luôn có tự do để chọn lựa. Chọn lựa giữa một bên là chế tạo con người như những sản phẩm, và một bên là sinh sản con cái như những con người được đùm bọc trong hôn nhân và gia đình. Đó chính là sự chọn lựa tương lai của nhân loại. Xét cho cùng, nhân loại còn có một tương lai hay không là tùy ở sự chọn lựa ấy. Bởi lẽ, qua chọn lựa ấy, hoặc nhân loại còn nhận biết phẩm giá cao trọng của mình, hoặc tự hạ xuống ngang hàng với thú vật. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Bất cứ ai đã từng theo học tại một trường tiểu học công giáo, hay là tham dự 40 giờ nguyện gẫm trong một giáo xứ công giáo tại Hoa Kỳ, thì người đó đã thấy sự công hiệu của việc làm của một linh mục nhập cư nhút nhát, John Nepomucen Newman. Cha đã đến Hoa Kỳ như là một chủng sinh, với không một đồng xu dính túi vào năm 1836, và qua đời 24 năm sau đó, sau khi đã hoàn tất nhiều hơn những người khác đã làm bằng gấp đôi thời gian như thế. Cho đến khi Ngài qua đời, thì Ngài là vị giám mục thứ tư của giáo phận Philadelphia với 48 tuổi đời. Cuộc đời của vị thánh này là một bằng chứng hùng hồn cho thấy nên thánh là ơn gọi cho tất cả mọi người. Đã không có phép lạ nào xảy ra trong cuộc sống của cha. Thay vào đó, cha chỉ sống đơn sơ và kiên trì với ơn gọi của cha với trọn cả tâm hồn và nghị lực. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vài nét chính yếu trên đây, tuy đánh động, nhưng vẫn không diễn đạt được hết con người của vị thánh đáng kính này. Còn có những nét hấp dẫn khác mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau đây. John Newman sinh ngày 28 tháng 3 năm 1811 tại làng Prachatice ở Bohemia, hiện nay là Czechoslovakia. Cha mẹ cậu là chủ nhân của một xưởng dệt vớ. John là một cậu bé ít nói, một con bỏ sách. Sở thích của riêng cậu là thực vật học và thiên văn học. Cậu thường nghĩ nhiều về việc sẽ trở thành một nhà bác học. Năm 20 tuổi, khi phải làm một chọn lựa, cậu cảm thấy khó quyết định giữa hai lý tưởng, một là làm bác sĩ, hai là làm linh mục. Việc đi tu xem ra khó thực hiện được. Chủng viện chỉ thu nhận 20 trong số 90 thí sinh, và John thì lại không quen biết với những người có thế lực. Sau khi trình bày vấn đề với cha mẹ, thì mẹ cậu đã khuyến khích cậu nên cố gắng để đạt được điều mình mơ ước. Nghe lời mẹ, John làm đơn xin vào chủng viện. Và trước sự ngạc nhiên của mọi người, cậu đã được nhậm lời. John rất chăm chỉ học, học giỏi và học nhanh. Chẳng bao lâu sau, thầy đã có thể nói được 6 thứ tiếng. Khả năng ngôn ngữ học của John sẽ là một trong những lợi điểm của thầy về sau này. Nhờ học giỏi và biết được nhiều thứ tiếng, thầy Newman đã được mời giữ một chức vụ quan trọng trong chính quyền. Nhưng cả cha giám thị và hai vị chức sắc đến mời John làm việc, đều không hiểu tại sao thầy lại từ chối. Bởi vì thầy đã thấy nơi nào cần thầy hơn. Đó là nước Hoa Kỳ lúc khởi đầu, nơi có nhiều người Công giáo Âu Châu nhập cư, cần một linh mục có thể nói tiếng mẹ đẻ của họ và nghe họ xưng tội. John đã từ chối một cuộc sống xa hoa đầy vinh dự để chọn một cuộc sống khó khăn ở Hoa Kỳ. Sau khi học xong, John nóng lòng chờ ngày chịu chức. Trong khi đó, Đức Giám mục mắc bệnh, nên ngày này được dời lại một thời gian vô hạn định. Nghĩ rằng một giám mục Mỹ có thể phong chức cho thầy, John đã viết vài lá thư tình nguyện sang phục vụ bên Hoa Kỳ. Nhưng thầy không nhận được một thư phúc đáp nào cả. John quyết định làm một việc táo bạo là đích thân đến Hoa Kỳ và xin với một giám mục Mỹ. Sau 40 ngày lênh đênh trên biển cả, John đã đến bến Manhattan vào mùa xuân năm 1836. Trong cuộc nói chuyện với đức cha John Dubois, thầy được biết lá thư mời thầy đã được gửi sau khi thầy ra đi. Đức cha Dubois đã phong chức linh mục cho John vào ngày 25 tháng 6 năm 1836 và gửi cha đến làm việc tại một giáo xứ rộng 900 dặm vuông ở gần vùng Buffalo. Trong vùng đầm lầy đầy muỗi mồng này, có khoảng 400 gia đình Công giáo sống rải rác cách xa nhau. Họ thuộc các quốc tịch như Đức, Pháp, Ireland và các thổ dân da đỏ. Sau này được hỏi cha đã làm gì ở đó, cha John đã mỉm cười và trả lời là tôi đi bộ. Vâng, cha đã đi bộ xuyên suốt cái giáo xứ rộng mênh mông bát ngát của cha, có khi 10 hay là 20 dặm một ngày, lưng mang đồ lễ đựng trong chiếc ba lô. cha John Newman có lòng yêu thương trẻ nhỏ cách đặc biệt. Cha luôn bỏ trong túi áo đầy kẹo cho chúng, để khích lệ chúng học giáo lý. Nhiều đứa trẻ mà cha gặp, nói lẫn lộn, không sửa chữa được hai thứ tiếng Đức và Anh, và chúng không có cơ may nào để được giáo dục đàng hoàng. Nhu cầu này đã gợi hứng cho cha bắt đầu một trong những dự án mà cha ưa thích, đó là trường học. Công việc trong giáo xứ của cha tuy không dễ, nhưng rồi cha cũng quen dần. Đó là chưa kể những giây phút sôi nổi mà thỉnh thoảng cha gặp phải, như việc có lần cha bị một bọn cướp đón đường hành hung và suýt nữa bị chúng treo cổ. Hay có khi cha suýt bị một người thợ săn thú rừng say rượu bắn lầm. Cuối cùng, vị linh mục trẻ đầy nghị lực ngày nào đã đuối sức. Một trong những lần đi làm một vụ, cha Newman đã ngã bất tỉnh ở trong rừng. May thay có vài người thổ dân biết mặt cha đã mang cha về nhà. Biến cố trên đã khiến cho một nhà hảo tâm dâng tặng cha một con ngựa dùng để đi đường dài. Có điều bất tiện là cha Newman thì lùn mà con ngựa thì cao. Mỗi lần muốn cưỡi ngựa, cha phải vỗ về nó đến bên một cái chân cây hay là một cái hàng rào, rồi cha dùng hàng rào để leo lên mình ngựa. Có khi cha leo ngược đầu, rồi chưa kịp sửa lại, con thú đã vụt chạy. Lần đó, cha suýt vong mạng, nếu không nhờ hai người đàn ông khác kịp thời cứu nguy. Mặc dù biết công việc của mình ở vùng biên giới là cần thiết, cha Newman vẫn cảm thấy thiếu thốn trong cuộc sống tâm linh. Cha cảm thấy cần có bạn và những lời khuyên của những linh mục khác, và quyết định gia nhập một dòng tu nào đó. Cha đã gặp một linh mục dòng Chúa Cứu Thế và đã bị đánh động về những gì cha được biết về dòng này. Với sự ưng thuận cách miễn cưỡng của đức cha Dubois, người rất yêu thương và không muốn mất cha, cha Newman đã lên đường đến với dòng Chúa Cứu Thế ở Pittsburgh, nơi mà dòng này còn đang chật vật để thành lập nền móng đầu tiên của mình tại Hoa Kỳ. Nơi đây, cha John Newman đã được thu nhận như là một tập sinh và đã tuyên khấn vào năm 1842. Tiểu sử của Thánh John Newman tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tuần tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 9 tháng Giêng. Đây là tiếp kiến chung đầu tiên của năm mới 2008, với khoảng 7.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giới thiệu dung mạo giáo phụ Agostino, vị thánh tiến sĩ giáo hội nổi tiếng cả đối với những người không biết đến Kitô giáo, vì thánh nhân đã để lại dấu vết rất sâu đậm trong nền văn hóa Tây phương và trên toàn thế giới. Trước hết, đề cập đến tiểu sử thánh Agostino, Đức Thánh Cha đã nói như sau: Agostino sinh tại Tagaste, trong tỉnh Numidia bên phi châu Roma, ngày 13 tháng 11 năm 354. Thân phụ của thánh Agostino là ông Patricio, một người ngoại giáo trở thành tân tòng, và thân mẫu là bà Monica, một Kitô hữu nhiệt thành. Và thánh nữ Monica này đã có ảnh hưởng lớn trên người con, và bà giáo dục con trong lòng tin Kitô. Nhưng càng ngày, Agostino càng rời xa lòng tin của giáo hội và việc thực hành đạo, cũng y như giới trẻ ngày nay vậy. Agostino có một người anh trai và một người em gái mà chúng ta không biết tên, nhưng sau này quá chồng và trở thành viện mẫu của một tu viện nữ. Là một cậu bé rất thông minh, Agostino nhận được một nền giáo dục tốt, học văn phạm tại Tagus, rồi tại Madaura, và từ năm 370 thì theo học khoa hùng biện tại Carthage, thủ phủ phi châu Roma, trở thành người giỏi tiếng Latin nhưng ít biết tiếng Hy Lạp và tiếng Punico địa phương. Chính tại thành phố Carthage này, Agostino đọc được tác phẩm Hortensius của Cicero và bắt đầu con đường hoán cải. Cuốn sách này đã khơi dậy trong tâm hồn Agostino tình yêu đối với sự khôn ngoan. Nhưng vì xác tín rằng không có Chúa Giêsu thì không thể nói là đã tìm ra chân lý, mà trong tác phẩm của Cicero lại không có tên Giêsu, nên Agostino bắt đầu đọc Kinh Thánh. Nhưng chàng lại thất vọng vì bản dịch Thánh Kinh tiếng Latin thiếu sót, mà nội dung cũng không thỏa mãn được khát vọng của mình. Các chiến tranh và chuyện liên quan đến con người không diễn tả độ cao của triết lý và ánh quang của việc tìm kiếm chân lý. Tuy nhiên, Agostino không muốn sống mà không có Thiên Chúa, nên chàng tìm một tôn giáo đáp ứng được ước mong chân lý và giúp tiến tới gần Chúa Kitô. Thế là Agostino rơi vào lưới của bè rối Manicheo. Những người này tự giới thiệu là Kitô hữu và hứa một tôn giáo hoàn toàn có lý, bằng cách khẳng định rằng thế giới được phân chia thành hai nguyên lý, thiện và ác. Nó giải thích tất cả sự phức tạp của lịch sử nhân loại. Agostino cũng thích thứ luân lý nhị nguyên, vì bao gồm một nền luân lý cao vời dành cho những người ưu tú, và những ai tin theo thì có một đời sống thích hợp hơn với tình trạng thời đó, đặc biệt đối với một người trẻ tuổi. Thế là Agostino theo bè phái Manicheo, vì xác tín rằng mình đã tìm ra tổng hợp giữa lý trí và việc tìm kiếm chân lý và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, đồng thời cũng có lợi cho cuộc sống cụ thể, vì nó mở cửa cho việc tiến thân. Việc tiếp xúc với nhiều nhân vật có ảnh hưởng cho phép Agostino tiếp tục liên hệ với một phụ nữ và tiến tới trên con đường công danh. Agostino có một người con với phụ nữ đó, và người con này được đặt tên cho là Adeodato, rất là thông minh và rất được thương mến. Năm 20 tuổi, Agostino trở về Carthage và trở thành một thầy dạy khoa hùng biện rất nổi tiếng. Nhưng với thời gian, Agostino thất vọng và từ bỏ niềm tin của bè phái Manicheo vì nó không lý giải được các nghi ngờ của mình. Agostino về sinh sống tại Roma rồi Milano, nơi có triều đình Roma, và nhờ Simmaco giúp đỡ, Agostino có được một địa vị tốt. Tại Milano, để trau dồi khoa hùng biện, Agostino thường đến nghe các bài giảng rất hay và hấp dẫn của giám mục Ambrogio, đại diện hoàng đế trong vùng Bắc Italia. Nhưng đặc biệt, vì nội dung các bài giảng đó đánh động con tim của Agostino. Kiểu chú giải điển hình của giám mục Ambrogio hóa giải được các vấn nạn của Agostino đối với sự thiếu vẻ đẹp hùng biện và không ở độ cao triết lý của Kinh Thánh Cựu Ước. Và nó giúp Agostino hiểu rằng, toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước là con đường dẫn đến Chúa Giêsu Kitô, và thế là Agostino tìm ra chìa khóa giúp hiểu vẻ đẹp, sự sâu sắc cả trên bình diện triết lý của Cựu Ước, và hiểu tất cả sự thống nhất của mầu nhiệm Chúa Kitô trong lịch sử, cũng như tổng hợp giữa triết học, lý trí và lòng tin nơi ngôi lời, nơi Chúa Kitô ngôi lời vĩnh cửu nhập thể làm người. Cùng với việc đọc bút tích của các triết gia, Agostino đọc Kinh Thánh với con mắt mới, nhất là các thư của Thánh Phaolô. Việc trở về với Kitô giáo ngày 15 tháng 8 năm 386 đạt tột đỉnh lộ trình kiếm tìm nội tâm dài và khoác khoải ấy. Agostino rời về vùng quê gần hồ Como với mẹ là bà Monica và người con trai Adeodato và một nhóm bạn bè để chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội. Năm 30 tuổi, Agostino được giám mục Ambrosio ban bí tích rửa tội ngày 24 tháng 4 năm 387, trong đêm vọng phục sinh tại nhà thờ chính tòa Milano. Sau đó, Agostino muốn trở về Phi Châu cùng với bạn bè trong ý hướng sống đời viện tu. Nhưng trong khi chờ đợi tại thành phố cảng Ostia, bà Monica bị đau nặng và qua đời, khiến cho Agostino rất đau buồn. Trở về Ippona, Agostino thành lập một tu viện và được thụ phong linh mục tại đây vào năm 391, rồi sống đời cầu nguyện, nghiên cứu và giảng dạy. Sau đó, người hiểu rằng Thiên Chúa muốn người làm việc mục vụ và rao truyền chân lý cho tha nhân. Năm 395, Agostino được tấn phong giám mục, người tiếp tục nghiên cứu Kinh Thánh và các văn bản của truyền thống Kitô. Đề cập đến cuộc sống của vị giám mục Agostino, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Thánh Agostino đã là một giám mục gương mẫu trong dấn thân mục vụ, không biết mệt mỏi. Người giảng dạy nhiều lần trong tuần cho tín hữu, nâng đỡ dân nghèo, người mồ côi và đào tạo giáo sĩ và tổ chức các tu viện nam nữ. Chỉ trong một thời gian ngắn, vị hùng biện trước kia biến thành một trong các nhân vật quan trọng nhất của Kitô giáo thời đó. Các hoạt động trong giáo phận của người có ảnh hưởng trên cả các cơ cấu dân sự trong hơn 35 năm làm giám mục. Thật thế, vị giám mục Ippona đã ảnh hưởng rộng rãi trong việc hướng dẫn giáo hội công giáo của Phi Châu Roma và nói chung trên Kitô giáo thời của người, đương đầu với các khuynh hướng lạc giáo chia rẽ giáo hội và tìm lung lay lòng tin vào một Thiên Chúa duy nhất và giàu lòng thương xót như bèo phái Manicheo, Donato và Pelagiano. Năm 430, bị sốt nặng trong khi thành Ippona bị quân rợ bao vây suốt 3 tháng trời. Giám mục Agostino qua đời ngày 28 tháng 8 khi chưa đầy 76 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi dung mạo của Thánh Agostino qua bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên năm 2008. Đó là buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư mùng 9 tháng Giêng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi.
Như trong vươn lên khi ngừng đông chiếu trăng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng thiên đường vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Paulo vừa mới lên 9 tuổi, bỗng dưng trở thành một cậu bé cứng đầu khó dạy, ở trường học cũng như ở trong gia đình. Chỉ mấy tháng trước đó, Paulo vốn là một cậu bé dễ thương, ngoan ngoãn và rất thông minh. Thế rồi cậu làm bạn chơi thân với Emilio, một tên tướng phá phách vô kỷ luật nhất trong làng, ai cũng sợ. Paulo ý thức được nguy hiểm mình đang lao đầu vào, nhưng không biết phải làm thế nào để tháo gỡ mình khỏi ảnh hưởng xấu của bạn và những gì đang chờ đợi cậu. Paulo cảm thấy cần được giúp đỡ. Thế rồi vào một buổi tối vừa về tới nhà, cậu liền đến trước mặt mẹ, nhìn thẳng vào cặp mắt của mẹ và nói, nếu mẹ tiếp tục làm ngơ như không có gì, sớm muộn con cũng sẽ trở thành một tên phá phách như Emilio. Các bạn thân mến, lời nói của Paulo với mẹ quả là lời thú nhận rất chân thành, là tiếng kêu thất thanh của người đứng trước nguy hiểm cho tính mạng. Cậu biết mình không thể tiếp tục cuộc sống vô kỷ luật và ngoài kỷ luật. Giới hạn của kỷ luật quả là điều cần thiết để giúp tuổi trẻ đi đúng đường và tiến bước cách an toàn. Thật vậy, nắm bắt được sự khác biệt giữa kỷ luật và sự độc đoán hẳn không phải là điều dễ dàng. Con cái cần được giáo dục với tình thương và sự cứng rắn kiên quyết, bởi vì sự cứng rắn đòi hỏi những giới hạn. Sống mà không có giới hạn của kỷ luật, cuộc sống sẽ trở nên bất an, bất ổn. Nếu không có giới hạn của kỷ luật, đứa trẻ sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để khám phá xem mình có thể đi tới đâu. Trong nỗ lực tìm kiếm đó, trẻ em thường tỏ ra rất táo bạo, liều lĩnh, khó trị và rất khó chấp nhận. Vậy đâu là những ích lợi của kỷ luật? Trước hết, những kỷ luật rõ ràng sẽ như thuẫn mộc che chở, giúp trẻ em cảm thấy an bình hơn vì được bảo vệ. Trái lại, một đứa trẻ hung bạo, lộng quyền trên cả người lớn sẽ là đứa trẻ bất an, luôn áy náy. Giới hạn của kỷ luật có thể được coi như nới rộng sự hiện diện che chở của cha mẹ. Nhưng nếu em cảm thấy mạnh thế hơn người có trách nhiệm bảo vệ em, làm sao em có thể tín nhiệm người ấy được? Dưới cái nhìn của trẻ em, kỷ luật tượng trưng những giới hạn mà nhiều lúc làm em bực tức muốn nổi loạn. Nhưng đó chính là những hàng rào che chở, mà trong đó em sẽ cảm thấy được an toàn, tránh khỏi những nguy hiểm. Vì thế, có nhiều lý do tích cực cần đặt ra về những giới hạn và kỷ luật. Có những giới hạn hiển nhiên nhằm mục đích bảo vệ sự an toàn thể xác. Chẳng hạn như cấm chơi dao, chơi lửa và những vật dụng nguy hiểm. Nhưng vấn đề trở nên phức tạp hơn khi phải đặt định những kỷ luật có liên quan tới những điều tế nhị. Chẳng hạn như tối đến phải về nhà vào lúc mấy giờ. Được phép đi chơi với ai? Có thể sử dụng bao nhiêu tiền túi hàng tuần, vân vân. Điều quan trọng cần luôn lưu ý tới là sự tôn trọng nhu cầu cần thiết và ước muốn chính đáng của con cái. Vì thế, các phụ huynh cần phải luyện cho mình sự bén nhạy để phân định rõ đâu là nhu cầu cần thiết và đâu là những cái chướng thất thường quá đáng của con cái. Lợi ích thứ hai của kỷ luật là giúp con em lớn mạnh về mặt tâm lý và kiện cường ý chí. Nếu các phụ huynh chỉ thỏa mãn những đòi hỏi quá đáng của tính thất thường, con em sẽ khó phát triển bản lãnh và sẽ cảm thấy bất lực trước những thất bại và khi bị phật lòng trái ý. Có những phụ huynh rất có thiện chí và vì thương con nên tìm mọi cách để che chở con cái khỏi đau khổ. Làm như thế là tước đoạt khỏi con cái những cơ hội tốt giúp phát triển bản lãnh và rèn luyện ý chí để đương đầu với những khó khăn của cuộc sống mai ngày. Với sự cứng rắn, các phụ huynh sẽ huấn luyện con cái tôn trọng nhịp điệu của mỗi sinh hoạt. Điều đó giúp các em hiểu rằng tất cả mỗi sự việc đều có những cấu trúc riêng, có khởi điểm, có tiến trình và có đích điểm. Nhờ đó, con em sẽ học cách khắc phục những khó khăn và biết cách xử lý trong những hoàn cảnh phức tạp hơn trong cuộc sống sau này. Lợi ích thứ ba của kỷ luật là giúp phát triển những năng khiếu và tài tháo vát của con em. Chẳng hạn như một đứa trẻ muốn được sự chú ý, muốn được món đồ chơi như lòng ưa thích, muốn làm việc này việc kia, nhưng không thể được ngay, cần phải chờ đợi và có khi còn phải từ bỏ hẳn. Nhờ đó, dần dà các em biết luyện tập lòng kiên nhẫn, biết dùng óc sáng tạo để xoay sở, tìm những giải pháp khác. Đó là những đức tính rất hữu ích cho cuộc sống bất cứ ở đâu. Một đứa trẻ khác phải chơi một mình vì là con một, trong khi mẹ em lại bận rộn công việc. Đó cũng là cơ hội tốt để em khám phá ra những gì có sẵn trong môi trường và dùng óc sáng tạo để tự tạo đồ chơi cho mình. Nhiều khi chính qua những thất bại, đứa trẻ được kích thích để tận dụng tất cả những tài năng sẵn có, với điều kiện là cha mẹ phải nâng đỡ con cái, và đừng để cho những thất bại làm các em nản lòng thối chí, buông xuôi luôn. Lợi ích thứ bốn, những giới hạn được coi như cái sườn của kỷ luật tốt, và như cái thắng để không phung phí sinh lực của con em, đồng thời củng cố sự an toàn về mặt thể lý cũng như tình cảm, là những yếu tố cần thiết để rèn luyện tinh thần tự chủ và sống phù hợp với luật luân lý. Để được như thế, các phụ huynh đừng bao giờ quên trách nhiệm là gương mẫu cho con cái. Chúng sẽ noi theo tấm gương của cha mẹ hơn là làm theo những lời chỉ dạy của cha mẹ. Sau cùng, càng khôn lớn, con cái càng cần hiểu rõ và biết chấp nhận những giới hạn và kỷ luật. Những tiếng không, những từ chối của cha mẹ phải là sự khích lệ xích lại gần nhau hơn, thay vì là lý do đẩy xa cách nhau, hoặc gây nên những cuộc cãi cọ vô ích. Những tiếng trả lời không của cha mẹ thường được tiếp nối với những câu hỏi tại sao của con cái. Và con cái có quyền được nghe lời giải thích của cha mẹ. Các phụ huynh có thể làm điều đó qua những câu hỏi trực tiếp, chẳng hạn như: đâu là điều con không hiểu rõ hoặc không đồng ý trong các kỷ luật này? Con cần phải làm gì để thay đổi cái nhìn và cách hành động của con? Vân vân. Vấn đề quan trọng là cha mẹ luôn lưu ý đến sự cá biệt về tính tình, nhu cầu và sự bén nhạy của mỗi người con. Vì thế, những giới hạn và kỷ luật phải được cân nhắc kỹ lưỡng tùy theo mực thước của từng người. Các bạn thân mến, tất cả những điều nói trên đòi hỏi về phía cha mẹ phải biết sẵn sàng đầu tư nhiều thời giờ và sinh lực vào việc giáo dục con cái. Đó là tâm điểm của nghệ thuật giáo dục. Thay vì chỉ vội vã dùng đến những lời la mắng, đe dọa và những hình phạt, mà nhiều khi chỉ gây nên sự ác cảm và chống đối kỷ luật. Giáo dục con cái theo tinh thần kỷ luật quả là một thách đố lớn cho các phụ huynh. Mời các bạn đón nghe tiếp trong bài tới. Hẹn gặp lại các bạn.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới với tương mong chờ.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, cách đây 10 năm, một tòa án tại quận Cam, bang California, Hoa Kỳ đã bị đặt vào một tình trạng khó xử vì không biết phải giải quyết như thế nào về trường hợp của một bé gái 2 tuổi có tới 5 người tự nhận làm cha mẹ. Cũng may, em còn quá nhỏ để có thể tự đặt câu hỏi, tôi từ đâu mà đến? Câu chuyện của bé gái tên là J.C. Louise Butzanka bắt đầu từ một cặp vợ chồng son sẻ là ông John và bà Luana Butzanka. Sau một thời gian dài tìm đủ 10 phương thế chữa trị, hai người vẫn không thể có được bụng con nào. Cuối cùng, họ đành phải nhờ đến phương pháp thụ tinh nhân tạo. Trong một phòng thí nghiệm nọ, người ta đã cho tinh trùng của một người đàn ông vô danh kết hợp với trứng cũng của một người đàn bà vô danh. Đây chính là cha mẹ thật sự của bé J.C. Louise Butzanka. Điều oái âm là hai người này không hề biết nhau, và bé JC cũng sẽ không bao giờ biết họ là ai. Sau việc thụ tinh trong ống nghiệm là giai đoạn mang thai mướn. Giờ đây, người ta phải tìm cho bé JC một người đàn bà sẵn sàng đứng ra cưu mang em. Thế là một người đàn bà chuyên mang thai mướn nọ đã đứng ra nhận JC vào tử cung của bà. Và sau khi sinh nở, theo đúng thỏa thuận, bà sẽ trao em lại cho ông bà Budzanka, dĩ nhiên để được nhận một số tiền thuê tương xứng. Thế nhưng tiến trình chào đời của bé JC đã không diễn ra một cách êm đẹp như người ta chờ đợi. Ngay khi em còn trong lòng người mẹ mang thai mướn, ông John Budzanka đã bất thần ly dị vợ. Khi JC chào đời, bà Luana vẫn rước em về nhà mình và đóng vai một người mẹ độc thân. Ông John Budzanka, viện lý do không phải là cha đẻ của đứa bé JC, đã khước từ mọi trách nhiệm và không chịu đóng tiền cấp dưỡng cho bé như thường xảy ra trong các cuộc ly dị. Tòa đã nghiêng hẳn về phía ông John để tuyên bố rằng ông không có trách nhiệm gì đối với bé JC. Về phòng bà Luana, tòa cũng phán quyết rằng bà không phải là mẹ ruột của em. Tòa gọi bà là người tạm thời giữ em. Giờ đây, dù là kết quả của ít nhất 5 người có liên hệ trong việc sản sinh ra em, bé JC không chỉ đơn thuần là một em bé mồ côi, mà còn là một đứa bé không cha không mẹ theo đúng nghĩa. Tất cả cũng chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của con người. Các bạn thân mến, thái độ phủi tay thiếu trách nhiệm trên đây của những người có liên hệ trong việc sản sinh bé JC bắt nguồn từ chính cái nhìn của họ về phẩm giá và nhân vị con người. Đối với đôi vợ chồng son sẻ, bé JC chỉ là một phương tiện để thỏa mãn nhu cầu muốn có con của họ. Họ muốn có JC không phải vì em mà chỉ vì họ. Thiếu trách nhiệm ở đây cũng đồng nghĩa với ích kỷ. Đối với những người lẽ ra phải được xem là cha mẹ ruột của em, tức những người cung cấp tinh trùng và trứng để từ đó em được thụ tinh, bé JC chỉ là một thứ sản phẩm vô danh. Còn đối với các bác sĩ trong phòng thí nghiệm, em chỉ là một vật thí nghiệm không hơn không kém. Riêng đối với người đàn bà mang thai mướn, dĩ nhiên bé JC cũng chỉ là một vật trao đổi dựa trên nguyên tắc tiền trao cháo múc. Còn các quan tòa tại tòa án ở quận Cam thì sao? Có lẽ bé JC cũng chỉ là một phạm trù pháp lý vô hồn trong những cuộc tranh tụng của họ. Bé JC là đại biểu của không biết bao nhiêu con người trên thế giới ngày nay, hiện đang bị hạ xuống hàng phương tiện và dụng cụ trong tay của không biết bao nhiêu kẻ quyền thế. Đối với các chính trị gia, kinh tế gia và nhà xã hội học, con người có lẽ chỉ là những con số không trong những mưu đồ của họ. Còn đối với các chế độ độc tài chối bỏ tất cả những quyền cơ bản nhất của con người, thì con người chỉ là một thứ dụng cụ được sử dụng để củng cố quyền lực của họ. Khi phẩm giá bất khả xâm phạm của con người bị chối bỏ, khi giá trị độc nhất vô nhị của mỗi một con người không được nhìn nhận, khi con người bị hạ xuống hàng phương tiện và dụng cụ, thì dĩ nhiên có tội ác nào mà con người không thể phạm. Từ hành động phá thai cho đến các lò sát sinh, các trại tập trung, mạng sống con người bị chà đạp, chỉ vì phẩm giá cao cả và bất khả xâm phạm của con người đã bị chối bỏ. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta ánh sáng mặc khải để nhận ra được phẩm giá cao trọng, độc nhất vô nhị và bất khả xâm phạm của mỗi một con người. Thế giới có hòa bình hay không là tùy con người có nhận ra được phẩm giá ấy và đối xử với nhau theo đúng phẩm giá ấy hay không. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tỉnh thức để nhận ra và tôn trọng hình ảnh của Chúa trong mọi người chúng con gặp gỡ mỗi ngày.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.